Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Những sự ban cho về ân tứ. Con số các ân tứ. Theo thiện ý, dường như sau đây là một lý do khiến người ta không thể xem 9 ân tứ kể trên là đầy đủ về số lượng cũng như phẩm chất. Phaolô đưa ra nhiều bản liệt kê về ân tứ hoặc các chức năng thuộc linh. Và các bản liệt kê ấy đều rất khác nhau. Chúng thay đổi về các ân tứ và chức năng thuộc linh. Nhưng chúng ta không nên ngạc nhiên về điều đó nếu nhớ rằng nhiều loại chức dịch khác nhau trong Hội Thánh đều được gọi là ân tứ của Đức Chúa Trời ban cho người thuộc về Ngài. Theo Ephesos đoạn 4 câu thứ 10. Hễ có bao nhiêu người phục vụ thì có bấy nhiêu ân tứ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Cũng như các ân tứ thuộc linh vậy. Cả hai đều thuộc về nhau. Vì các ân tứ thuộc linh sẽ vô nghĩa trừ khi chúng được những con người thuộc linh vận dụng các ân tứ của mình nhằm phục vụ Chúa. Bản liệt kê thứ nhất của Phaolô trong Cô-rinh-tô nhất chương 12. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 từ câu 1 đến câu thứ 31, Phaolô đưa ra bản liệt kê các ân tứ. Bản thứ nhất ở mấy câu 8 đến câu 10. Bản thứ hai trong câu 28 và bản thứ ba trong hai câu 29 và 30. Bản liệt kê đầu tiên gồm 9 ân tứ chúng ta đã khảo sát. Lời nói khôn ngoan, lời nói có tri thức, đức tin, ơn chữa bệnh, phép lạ, nói tiên tri, khả năng phân biệt các thần, nói nhiều thứ tiếng khác nhau và thông giải các thứ tiếng ấy. Bản liệt kê thứ hai của Phaolô trong Cô-rinh-tô nhất chương 12. Trong chương 12 câu 28 còn có một bản liệt kê thứ hai. Ở đây, Phaolô đưa ra một thứ tự đặc biệt về tầm quan trọng cho ba chức vụ đầu tiên là các sứ đồ, các nhà tiên tri và các giáo sư. Có thể vì cả ba chức vụ này đều vừa phải sử dụng cả tâm trí lẫn phương diện khác nữa của nhân cách. Căn cứ vào toàn thể phần lý luận của ông trong Cô-rinh-tô nhất đoạn thứ 4 câu 1 đến câu 21, chúng ta biết ông nhận thấy điều này rất quan trọng. Và chắc chắn là vì cả ba đều chú trọng vào việc gây dựng toàn thể hội thánh theo phúc âm. Rồi tiếp theo là những người làm phép lạ, chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Các sứ đồ, giáo sư, người cứu giúp, người quản trị được đưa vào bản liệt kê. Việc thông giải các thứ tiếng, đức tin, phân biệt các thần, lời nói tri thức và lời nói khôn ngoan bị loại ra. Người giúp đỡ, người cai quản, nguyên văn là những công việc giúp đỡ, những công tác quản trị rất đáng chú ý. Chúng không phải là các ân tứ thuộc linh thường được mọi người tìm cầu hơn hết, vì chúng vốn không thể đem ra phô trương, trong khi phần đông người ta muốn săn đuổi các ân tứ là vì mong ước có được điều gì thật ngoạn mục đặc sắc. Nhưng chúng vốn có giá trị biết bao trong bất cứ một hội chúng nào. Giúp đỡ trong nguyên văn chỉ về vai trò của những người đứng ra thay cho người khác để làm chính công việc đang cần thiết của đúng thời điểm đó. Tôi nhớ đến một người đã tốt nghiệp Đại học Oxford. Anh đã làm việc một thời gian trong chi hội của chúng tôi trước khi xuất ngoại làm giáo sĩ ở Brazil. Anh ta là một thí dụ điển hình rõ ràng nhất về một người đã được ban cho cái ân tứ ấy cách phong phú nhất mà tôi từng thấy. Khiêm tốn và luôn luôn tự giấu mình đi. Anh ta luôn luôn có mặt để giúp đỡ, luôn luôn đi thăm viếng những người thiếu thốn, luôn luôn nghĩ trước những phương pháp nho nhỏ nào đó để có thể giúp cho đời sống những người xung quanh được dễ chịu hơn. Tôi cũng nhớ đến một người khác cùng có cái ân tư ấy. Bà ta là một mệnh phụ cao tuổi đã bị điếc, nhưng có một sinh lực đáng kinh ngạc. Bạn sẽ tìm thấy bà ấy lo nước trà sau buổi nhóm, nhận tiền quyên trợ những người kém may mắn, làm những công việc vụn vặt để lấy tiền bố thí, quét dọn nhà bếp của nhà thờ, xếp dọn lại những quyển sách sau buổi nhóm, những công việc nhỏ nhặt mà mọi người khác chẳng quan tâm, thì bạn đều thấy chính bà ta làm. Nếu biết được mình có cái ân tứ thuộc linh đó, hẳn bà phải kinh ngạc vô cùng. Nhưng quả thật, bà đã có cái ân tứ ấy, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ban cho bà. Từ ngữ được dịch là cai quản cũng không kém phần lý thú. Nó có thể mang đúng ý nghĩa ấy, và những ân tứ không thể nào đếm hết được của một nhà quản trị giỏi trong một hội thánh một khi người ấy được thật sự tin cậy để toàn quyền hành động. Ông ta vừa là nhà truyền đạo có giá trị, giảng hay, vừa làm công việc của một vị mục sư và còn là nhà truyền giáo. Có thể còn hơn thế nữa đối với cả hội thánh nói chung. Đa số các hội thánh phải chịu khổ dưới sự quản trị kém cỏi và do thiếu sự tương giao cảm thông nên thường gây ra giận hờn, thiếu tin cậy lẫn nhau. Việc quản trị tốt có thể thay đổi mọi điều đó. Nó giúp cho các giáo sư và các nhà truyền đạo được tự do để thực hiện công tác mà Thánh Linh Đức Chúa Trời đã trang bị cho họ. Nhưng từ ngữ Kubiniti này còn một sắc thái khác nữa. Vì anh ta là người lái tàu, nhân vật mà bàn tay đặt trên bánh lái sẽ quyết định hướng đi của chiếc tàu. Chính chức vụ này rất quan trọng đối với bất cứ một hội thánh nào đang chuyển động. Ân tứ của người lèo lái rất quan trọng. Người ấy cần được Đức Thánh Linh trang bị để có khải tượng, biết định hướng và cũng có năng lực cần thiết để lèo lái hội thánh tiến theo hướng ấy. Người giữ vai trò này không nhất thiết phải là vị mục sư trưởng của chi hội. Đức Chúa Trời có thể trang bị cho bất cứ thành viên nào trong thân thể để có được ân tứ ấy. Và nếu có một ai khác hơn là vị mục sư trưởng, thì vị sau này cần được Đức Chúa Trời ban cho cái ân tứ đặc biệt là biết khiêm tốn trong Chúa, để chú ý lắng nghe những gì người giữ vị trí hoa tiêu nói ra. Sở dĩ chúng ta thấy khó làm nổi như vậy là do chúng ta quan niệm về quyền lãnh đạo là theo chức vụ. Nhưng phương pháp của Phaolô là do ân tứ, do charisma, và mọi chức vụ trong hội thánh đều phải có người đảm nhiệm. Vì cứ người nắm giữ chức vụ ấy đã có đầy đủ ân tứ cần thiết mà mọi người đều thừa nhận. Khi các hội thánh hoạt động theo mẫu mực này, thì mọi chi tiết đều tìm ra được chức năng đúng đắn của mình và sẽ hoàn thành chúng, khiến cả thân thể đều tăng trưởng trong tình yêu thương và sự hoạt động kiến hiệu. Vì những cái chốt tròn đã không bị ép để tra vào các lỗ mọng vuông. Như vậy, chúng ta đã nói khá nhiều về bản liệt kê thứ hai về ân tứ được tìm thấy trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 28. Bản liệt kê thứ ba của Phao-lô trong Cô-rinh-tô nhất chương 12. Trong hai câu tiếp sau đó, Phao-lô đưa ra một bản liệt kê có hơi khác hơn một chút. Một lần nữa, ông kết hợp những con người, tức là các sứ đồ, các nhà tiên tri, các giáo sư, với các phẩm chất, tức là phép lạ, ân tứ, chữa bệnh, nói và thông giải các thứ tiếng. Một lần nữa, các ân tứ về khôn ngoan và tri thức, đức tin và biện biệt bị loại ra. So với bản liệt kê thứ nhất, những người giúp đỡ và người cai quản là những vai trò không được đánh giá cao tại Corinto cũng bị loại ra so với bản liệt kê thứ hai, trong khi việc thông giải tiếng lạ lại được ghi lại. Chúng ta bắt đầu thấy là rất nông nổi, liều lĩnh nếu lý luận rằng bản liệt kê nào trong ba bản liệt kê trên là đầy đủ và có tính cách dứt khoát liên hệ đến các ân tứ mà Đức Thánh Linh có thể ban xuống. ba bản liệt kê phụ trội. Trong Roma đoạn 12 câu 6 đến câu 8, Phaolô đề cập nhiều charismata và nhấn mạnh rằng chúng được ban xuống cho chúng ta và chúng vốn khác nhau. Chúng ta phải sử dụng chúng theo lượng đức tin, nghĩa là chúng vốn là những vật được cho mượn chứ không phải là các vật ban cho là ân tứ. Các tặng vật được cho luôn và cần phải được tiếp nhận bởi đức tin và phải được sử dụng để phục vụ người khác. Các ân tứ này gồm có nói tiên tri, các hành động phục vụ tha nhân, dạy dỗ, ân tứ đáng yêu là khuyên bảo, khích lệ, bố thí rộng rãi, sự lãnh đạo hội thánh và làm sự thương xót, hẳn là lo lắng cho những kẻ gặp điều rủi ro, bất lợi, bị tổn thương và cô đơn. Rõ ràng các ân tứ ấy vốn hết sức cần thiết cho tất cả mọi hội chúng, chứ không chỉ riêng tại Roma mà thôi. Nhưng điều đáng lưu ý là trong 9 ân tứ nguyên thủy, trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 8 câu 9, chỉ có việc nói tiên tri là còn lại mà thôi. Tuy nhiên, cũng như trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 1 đến câu 13, tình yêu thương đã đứng đầu hết thảy, theo Roma đoạn 12 câu thứ 9. Một bản liệt kê khác xuất hiện trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 và 12. Phaolô đang trình bày bản chất của chức vụ cơ đốc. Đó là ân tứ mà Chúa Cứu Thế ban cho hội thánh Ngài. Ông đã nhấn mạnh 3 lần như vậy. Mà chức vụ không phải chỉ có một, cũng không phải đó là vấn đề liên hệ đến các giám mục, trưởng lão và chấp sự. Không, một lần nữa, điều ông quan tâm là chức năng chứ không phải là chức vị. Ông cho ta biết các ân tứ mà Chúa Cứu Thế đã thăng thiên ban cho là các vị sứ đồ, các nhà tiên tri, những thầy giảng tin lành, các mục sư và giáo sư. Và tất cả số người đó đều được kêu gọi để trang bị cho thân thể Chúa Cứu Thế về sự phục vụ và góp phần gây dựng thân thể ấy trong tình yêu thương. Bản liệt kê đã được chọn lọc kỹ càng. Điều chắc chắn là Tân Ước bao giờ cũng cho rằng chức vụ sứ đồ và tiên tri là căn bản. Nhưng ở đây, điểm nhấn mạnh rõ ràng là chính họ là các ân tứ được ban cho hội thánh. Trong từng hội thánh cơ đốc, đều phải có sự biểu hiện của một vài ân tứ trong số 5 ân tứ này. Vai trò của vị sứ đồ có thể nhìn thấy theo 2 phương diện. Lời làm chứng độc nhất vô nhị của các vị ấy nay đã được ghi vào Tân Ước cho chúng ta. Và chiều rộng của sự lưu hành truyền giáo, gây dựng của các sứ đồ không cho phép những hội thánh lại chỉ biết lo liệu cho mình và mang tính cách một giáo sứ hay một chi hội địa phương cô lập. Chức năng nói tiên tri cũng cần thiết cả trong việc truyền giảng cho toàn thể xã hội theo nghĩa riêng của việc nói tiên tri, lẫn theo nghĩa đặc thù mà cơ đốc giáo hiểu về lời tiên tri như chúng ta đã khảo sát. Có các nhu cầu phải truyền giảng phúc âm, dạy dỗ và trang bày trong từng chi hội lành mạnh. Chẳng có lý do gì để cho rằng chỉ duy nhất một người phải đảm nhiệm tất cả mọi vai trò đó. Có thể sẽ phải là nhiều người khác nhau. Vậy, ân tứ của Chúa Cứu Thế cho Hội Thánh Ngài là một chức vụ đa phương với nhiều ân tứ khác nhau. Phần nhiều, các hội thánh lại có một chức vụ khác xa điều này. Nhưng các ân tứ ấy đều ẩn tàng bên dưới bề mặt của từng chi hội, miễn là có người đủ can đảm giải phóng cho chúng. Phi-rơ còn đề cập nhiều charismata nữa trong Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 9 đến câu 11. Theo ông hiểu thì mỗi một cơ đốc nhân đều được một ân tứ và được kêu gọi để sử dụng nó để phục vụ lẫn nhau trong gia đình cơ đốc. Ông kể ra việc tiếp đãi khách mà không than phiền, thái độ tự nguyện phục vụ tận tình và truyền giảng như rao giảng lời sấm truyền của Đức Chúa Trời vậy. Lời truyền giảng chân chính phải là tính chất sốt dẻo đó, như dấu hiệu cho thấy nó vốn đến từ Đức Chúa Trời và chẳng liên hệ gì với sự khôn ngoan của loài người cả. Đó là một charisma đặc biệt từ Đức Chúa Trời đến. Chỉ là một mẫu hàng mà thôi. Bây giờ thì đã rõ ràng, các bản liệt kê kể trên chỉ tìm cách đưa ra các kiểu mẫu về những gì Đức Thánh Linh làm trong đời sống người tín hữu, không nhằm đưa ra các bản liệt kê thật đầy đủ về các ân tứ, mà một số được dán cho nhãn hiệu là tự nhiên và một số khác là siêu nhiên. Dĩ nhiên, quả thật có một số ân tứ ấy vốn hấp dẫn và phấn khởi, như nói tiên tri, nói tiếng lạ và chữa bệnh, so với những ân tứ thường và cực nhọc hơn như cai quản, giúp đỡ người khác hoặc dạy dỗ. Nhưng cùng một Thánh Linh đã vận hành tích cực trong cả hai. Và cách đánh giá trị tương đối của Phaolô về nhiều ân tứ khác nhau đó của Thánh Linh trong Hội Thánh đã làm sáng tỏ sự kiện trong từng bản liệt kê như vậy của Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 1 đến câu 40. Ông đã xếp việc nói tiếng lạ và thông giải tiếng lạ vào cuối bảng, trong khi người Cô-rinh-tô thì lại muốn xếp chúng lên đầu bảng. Hơn nữa, tuy bản thân ông vốn được rất nhiều ân tứ theo chiều hướng đó, ông vẫn thích hạ bệ cái ân tứ rõ ràng có tính cách phô trương và được cho là siêu nhiên, tức là ân tứ nói tiếng lạ trong giờ thờ phượng đó, để có thể nói ra dù ngắn gọn với tư cách là một giáo sư Cơ Đốc giáo, hầu cho có thể gây dựng không phải chỉ cho bản thân ông nhưng là cho người khác. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy dỗ kẻ khác hơn là lấy 1 vạn lời bằng tiếng lạ, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 18 và các câu tiếp theo. Tỷ lệ là 1/2000. Ý nghĩa của ân tứ charisma, ân tứ yêu thương của Đức Chúa Trời. Còn một lý do nữa để cho rằng chúng ta đã sai lầm khi tưởng 9 ân tứ trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 8 đến câu 10 là các ân tứ duy nhất hoặc là những charismata tiêu biểu mà Đức Thánh Linh ban xuống. Từ ngữ ân tứ gây phục hưng charisma được người ngũ tuần và tân ngũ tuần sử dụng phổ biến nhằm chỉ về các ân tứ của Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 8 đến câu 10. Với sự nhấn mạnh đặc biệt trên việc nói tiếng lạ, thông giải, nói tiên tri và chữa bệnh. Theo nguyên văn vốn có nghĩa là ân tứ của charis, mà charis trong Hy Văn chỉ về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, là những kẻ không xứng đáng để được yêu thương như vậy. Xét xem từ ngữ ấy đã được sử dụng như thế nào trong Tân Ước sẽ dạy dỗ chúng ta nhiều điều. Phải chăng chúng ta chỉ được áp dụng cho 9 ân tứ ấy và cho 9 ân tứ ấy mà thôi? Phải chăng chúng ta chỉ được giới hạn trong 1 hạng Cơ Đốc nhân đặc biệt mà thôi? Được sử dụng không hạn chế. Từ ngữ này là độc quyền của Phaolô, ngoại trừ trong Phi-líp nhất đoạn 4 câu thứ 10. Khích lệ chúng ta sử dụng các ân tứ đã được Đức Chúa Trời ban cho mình để rao giảng lời sấm truyền và tham gia phục vụ Ngài, không đúng như điều thấy chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 8 đến câu 10. Phaolô đã dùng nó khoảng 16 lần và theo nhiều cách khác nhau. Ông dùng nó nhiều nhất để chỉ sự tha tội bởi ân điển của Đức Chúa Trời, tương phản với sự phản loạn gây hậu quả thảm khốc của Adam, theo Roma đoạn 5 câu 15-16. Nói khác đi là loài người xứng đáng nhận án tử hình vì cớ các hành động của mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một ân tứ ân điển Ngài, một món quà tặng bởi lòng rộng rãi của Ngài, là charisma, là sự sống đời đời, theo Roma đoạn 6 câu 23. Ông dùng từ ngữ ấy để chỉ về ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho ông giải cứu ông thoát khỏi sự nguy cơ khủng khiếp nhưng không được nói rõ, theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 11. Ông đã nói về các kết quả của mối thông công lẫn nhau mà ông trông mong nơi các Cơ Đốc nhân tại Roma. Theo Roma đoạn 1 câu thứ 11. Về việc Timôthê được tấn phong, theo Timôthê nhất đoạn 4 câu 14 và Timôthê nhì đoạn 1 câu thứ 6. Về sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với dân Israel phản loạn của Ngài, theo Roma đoạn 11 câu 29. Và về nếp sống trong hôn nhân hoặc nếp sống độc thân tùy sự lựa chọn của mỗi người, như là một charisma do ân điển của Đức Chúa Trời, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu thứ 7. Để tóm tắt tất cả, ông khích lệ người Cô-rinh-tô hãy mong ước được sự ban cho các ân tứ tốt nhất. Rồi ngay trong câu tiếp theo đó, bắt đầu bài thánh ca tán tụng của ông. Và như thế ông vạch rõ cách không thể lầm lẫn được rằng ân tứ quan trọng nhất trong các ân tứ mà ân điển Đức Chúa Trời ban cho các Cơ Đốc nhân là ân tứ của tình yêu thương, là chính bản thể của Đức Chúa Trời, được cấp phát cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 31 và đoạn 13 câu 11 và các câu tiếp theo. Các ân tứ gây phục hưng vốn chẳng phải gì khác hơn là các ân tứ do tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đều là các ân tứ tự nhiên và siêu nhiên. Nhưng charismata, các ân tứ của tình yêu thương của Đức Chúa Trời này, bắt đầu với công cuộc tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Chúng bao gồm những việc nâng cao các đức tính vốn là tiềm ẩn trong chúng ta, như các ân tứ quản trị, lãnh đạo, dạy dỗ, làm vợ, làm chồng, âm nhạc và các ân tứ tương tự. Điều quan trọng là phải nhận biết các đức tính tự nhiên đó, hoặc các tài năng đắc thủ như nấu ăn hay đánh máy chữ, có thể được xem là các charismata, là các ân tứ do ân điển Chúa ban. Nếu và bao lâu chúng ta được tiếp nhận từ tay Ngài, được dâng hiến cho việc phục vụ Ngài và gây dựng người thuộc về Ngài trong sức lực mà Ngài cung cấp cho. Tôi nhớ có lần một ông hiệu trưởng tại Singapore đến gặp tôi, tỏ ra bối rối vì ông ta thiếu mất ân tứ nói tiếng lạ. Có lẽ bây giờ thì ông ta đã có được nó rồi. Nhưng điều đó chỉ có tầm quan trọng thứ yếu. Điều chính yếu là hôm đó, ông ta đã ra về với sự biết ơn mới mẻ rằng các tài năng dạy học của ông cũng là một charismata mà Đức Chúa Trời ban cho ông. Ông thấy được rằng cái khả năng tự nhiên đó có thể sử dụng hoặc là cho nghề nghiệp mà ông đã được đào tạo, hoặc là sử dụng nó hàng ngày. Ông ta có thể chọn việc đặt cả chương trình làm việc của ngày hôm ấy trước mặt Chúa bằng lời cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, Ngài đã ban cho con khả năng dạy dỗ. Con muốn dùng nó như người đại diện cho Ngài hôm nay. Hôm nay con muốn cho tình yêu thương và chân lý của Ngài sẽ chiếu sáng qua con trong lớp học con dạy. Hôm nay con muốn Ngài sử dụng trọn vẹn như cái charis mà Ngài đã phó thác cho con. Các ân tứ tự nhiên cũng rất có thể được gọi là charismata, nếu chúng được xem như ân tứ Đức Chúa Trời ban cho và được sử dụng để phục vụ Ngài. Nếu sử dụng chúng một cách ích kỷ, chúng có thể gây tai hại. Sự thật cũng đúng như vậy đối với ân tứ vượt quá tài năng bình thường, như nói tiên tri, nói tiếng lạ, phân biệt các thần, chữa bệnh và đuổi quỷ. Chúng cũng không phải là những charismata khi không có sự chứng nhận. Chúng không phải là một điều gì bất động, mà chúng cũng có thể trở thành một phước hạnh hoặc là một tai họa, tùy theo cách chúng ta sử dụng cho lợi ích chung với thái độ khiêm nhu nhằm phục vụ, hay được dùng cho sự kiêu ngạo hoặc chỉ thỏa mãn lòng người mà chúng phó thác cho. Như chúng ta đã thấy trong phần trước đây, chương 7, tiểu mục Đức Thánh Linh qua lời truyền giảng, charisma vốn được liên kết bất khả phân ly với Daikonia và Inezima trong sách lược của Đức Chúa Trời. Người ta thấy được một Cơ Đốc giáo phục hưng khi các ân tứ bởi ân điển của Đức Chúa Trời được thừa nhận đúng với danh nghĩa ấy với lời cảm tạ tri ân, và được sử dụng không phải bằng thái độ tự cao, tự mãn, nhưng bằng thái độ khiêm hạ, nhờ cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời để phục vụ dân sự Ngài. Tuyệt đỉnh của các ân tứ. Nhưng tất cả các ân tứ, dù là bẩm sinh hay đắc thủ, đều chỉ mở rộng đúng mức trong tình yêu thương, là ân tứ quan trọng nhất. Nó có thể được ban cho tất cả mọi người, vì nói cho đúng, thì trở thành Cơ Đốc nhân là trở thành người được ban cho ân tứ của tình yêu thương, charismatic. Trước mặt Đức Chúa Trời, chẳng có gì khác nhau giữa người được ân tứ và người không có ân tứ. Giữa những người đã có và những người chưa có phép báp têm bằng Đức Thánh Linh theo quan điểm của người ngũ tuần. Trong cái cộng đồng của Chúa Cứu Thế, vốn chỉ có một hạng người duy nhất mà thôi. Vì tất cả mọi người đều như nhau, đều là kẻ không xứng đáng đời đời mắc nợ tình yêu thương charis của Đức Chúa Trời. Đấng đã tìm kiếm, cứu vớt chúng ta, trang bị cho chúng ta nhiều ân tứ khác nhau, và san sẻ chính bản thể yêu thương của Ngài mà Ngài đã đổ xuống thật rời rộng trên tất cả những ai đang ở trong Chúa Cứu Thế. Thỉnh thoảng, trong các giới tân ngũ tuần, có người cãi rằng không có chỗ nào trong tân ước bảo rằng tình yêu thương là một charisma cả. Do đó nó đứng ngoài các ân tứ đã được khảo sát. Tôi không nghĩ rằng luận cứ ấy có thể đứng vững được vì một điều. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13, bài thánh ca vĩ đại về tình yêu thương đi tiếp theo sau lời khuyên của Phao-lô, hãy ước ao cho được sự ban cho charismata lớn hơn hết, rồi tôi sẽ chỉ cho anh em con đường tốt lành hơn. Và ông tiếp tục chứng minh tính cách ưu việt của tình yêu thương là chính sự sống của Đức Chúa Trời. Đưa tình yêu thương vào đây rõ ràng là ông cố ý muốn nhấn mạnh, nhất là sau khi ông đã từ chối xếp hạng các ân tứ trong mấy câu 21 đến 36. Vì yêu thương có nghĩa là tự hiến, chứ không phải là tự khẳng định mình. Nó là con đường phục vụ, con đường mà chính Chúa Giê-xu đã lựa chọn. Do đó mà có điều nghịch lý là tình yêu thương là ân tứ lớn hơn hết trong số các ân tứ, vốn chẳng có quyền ưu tiên nào trên nhau cả. Khúc sách thứ hai dường như cũng vạch rõ tình yêu thương là một số trong các charismata, là Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 40. Trong câu 6, Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta vốn có những charismata khác nhau tùy theo ân điển đã được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và sau việc dạy dỗ, lãnh đạo, bố thí, làm sự thương xót, ông tự nhiên chuyển sang tình yêu thương. Do đó, tuy chữ nghĩa không gợi ý rằng tình yêu thương là một charisma, Roma chương 12 và Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 1 đến câu 31 đều khẳng định điều đó.